Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2005. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Sâm Hà trong khóa an cư mùa đông. Tuần trước chúng ta đã đi qua hai cái định đề, hai cái tes. Và cái test, cái định đề đầu tiên là không gian không phải là một pháp vô vi. Không gian chỉ biểu hiện chung với thời gian, vật thể và tâm thức. Và chúng ta đã được cảnh cáo là khi mà chúng ta đưa ra một cái lời khẳng định thì chúng ta làm thế nào để tiếp thu được cái ý, cái tuệ giác mà cái lời khẳng định đó nó chuyên chở, mà đừng có bị kẹt vào những cái ngôn từ của cái lời khẳng định đó. Cũng như là khi mình ăn mía, mình nhai, mình thưởng thức và mình nuốt được cái chất ngọt, còn cái bã mía thì mình nhả ra, thì bất cứ một cái lời phát ngôn nào, một cái ngôn từ nào đưa ra thì cũng giống như là một cái lọ mía. Mình làm thế nào để lấy được cái chất, cái tinh túy cái chất ngọt của mía mà mình không có nuốt vào những cái sát mía, nó rất là có hại. Thì bất cứ một cái định đề nào đưa ra đều phải được tiếp nhận như vậy cả. Không gian không phải là một pháp vô vi. Không gian chỉ biểu hiện chung với thời gian, vật thể và tâm thức. Và như vậy ta đưa không gian về đứng ngang hàng với các pháp khác, như là thời gian, như là tâm thức, như là núi, như là sông, như là cây, là cỏ. Tại vì chúng ta thấy không gian là một cái ý niệm. Ý niệm về không gian nó được cấu tạo bởi những ý niệm về thời gian, về vật thể, về tâm thức. Vì vậy cho nên ta có thể thấy được không gian như là một pháp hữu vi. Nhưng mà khi mà chúng ta đi sang cái định đề thứ hai, đứng về tích môn thì tất cả các pháp đều hữu vi, đứng về bát môn thì tất cả các pháp đều vô vi. Và như vậy cái định đề thứ hai nó ngược lại cái định đề thứ nhất. Vừa mới nói nó là pháp hữu vi, bây giờ nói rằng nó cũng là pháp vô vi nữa. Thì cái điều này là cái biện chứng pháp, nó chứng tỏ, nó diễn tả được cái biện chứng pháp của đạo Phật. Mới nói nó không phải là pháp vô vi thì bây giờ lại nói nó cũng là pháp vô vi. Và mình thấy rằng hai cái lời biểu hiện nó trên hình thức nó chống đối nhau, nhưng mà trong nội dung thì nó không chống đối nhau. Đó là tinh thần biện chứng. Trong cái định nghĩa cổ điển về pháp á, là pháp là bất cứ một cái gì mà nó có thể cho mình được một cái ý niệm về nó thì gọi là pháp. trong từ điển để là nhậm trì tự tánh, quỷ sinh vật giải. Bất cứ cái gì mà nó duy trì được cái đặc tính của nó và nó giúp cho mình có được cái ý niệm về nó, cái đó gọi là pháp. Và như vậy mình nghĩ rằng pháp trước hết là một cái ý niệm. Và có những cái ý niệm, và những ý niệm đó có thể là không có đi đôi được với cái thực tại. Nó chỉ là ý niệm thôi, nó chỉ là một cái cấu tạo của tâm thức, một cái construction mental. Ví dụ như cái bàn là một pháp, nhưng cái tự thân của cái bàn ra sao thì mình có không có chắc được, nhưng mà mình có một cái ý niệm về cái bàn, và cái ý niệm về cái bàn nó có thể xa lắc xa lơ với tự thân của cái bàn. Và trước hết cái bàn là một ý niệm. Ý niệm đó có đi đôi với cái sự thật không là mình chưa rõ. Tại vì con mọt á, nó ăn gỗ á, nó có một ý niệm rất là khác về cái bàn. Nó thấy đây là một kho thực phẩm. Các nhà khoa học vật lý á, thấy đây là một mớ nguyên tử, một mớ điện tử. Vì vậy cho nên cái ý niệm của mình về cái bàn nó rất là khác nhau. Và mình không có chắc rằng cái ý niệm mình nó phù hợp với là cái thực tại. Vì vậy cho nên cái bàn trước hết là một ý niệm. Cũng như thành phố Paris trước hết là một ý niệm. Bởi vì chúng ta ở đây có mấy trăm người, mỗi người đều có một ý niệm khác nhau về Paris cả. Và chưa chắc cái ý niệm của anh về Paris nó gần với tự thân Paris bằng cái ý niệm của tôi. Cho nên trước hết các pháp đều là ý niệm. Và khi mà chúng ta nghĩ tới ông già Noel, già Noel sắp về, ông già Noel trước hết là một ý niệm. Ông già Noel có hay là không, và tự thân ông già Noel là cái gì, thì cái đó nó phù hợp với là cái ý niệm của mình về ông già Noel không, đó là một chuyện khác. Và trong kinh hay nói tới một cái ví dụ là lông rùa và sừng thọ. Rùa thì làm gì nó có lông, có tóc. Ấy vậy mà mình vẫn có ý niệm về lông rùa. Thì lông rùa là một pháp. Pháp đó có hay không, đó là một chuyện khác. Nhưng mà mình có một ý niệm về lông rùa. Và lông rùa là một pháp. Và sừng thọ, con thọ làm gì có sừng. Nhưng mà mình có thể có một ý niệm về sừng thọ. Và Phật cũng vậy, Bụt cũng vậy. Mỗi chúng ta đều có một ý niệm về Bụt. Nhưng mà ý niệm về Bụt của chúng ta rất là khác nhau. Và Bụt trước hết là một ý niệm. Và thiên đường là một ý niệm. Tịnh độ là một ý niệm. Và cái ý niệm về thiên đường, ý niệm về tịnh độ, nó có thể là một ý niệm về, ý niệm ngang hàng với ý niệm lông rùa, sừng thọ hay là ông già Noel. Nó có thể chỉ là ý niệm thôi. Hay là Thượng Đế. Thượng Đế có thể chỉ là ý niệm thôi. Và bất cứ một cái gì mà nó tạo ra được một ý niệm, nó giúp tạo ra ý niệm, thì cái đó gọi là pháp. Dầu nó có hay là nó không có, dầu nó vuông hay là tròn, nó thuộc về quá khứ hay thuộc về tương lai. Vì vậy cho nên trước hết pháp là ý niệm. Ý niệm tức là idea, notion. Vậy thì không gian là một ý niệm. Và ý niệm về không gian á, nó được cấu tạo phọt mê bởi những cái ý niệm khác, như là ý niệm thời gian, ý niệm vật thể, ý niệm tâm thức. và không gian, các thầy ngày xưa phân biệt hai thứ không gian. Một cái thứ không gian mình có thể thấy được là mình so sánh với vật thể, và đó là cái không gian hữu hạn, cái không gian có thể nhận biết được đối tượng của con mắt. Và các thầy cũng nói tới một cái không gian vô hạn, không gian là Akasa, Akasa, không gian vô hạn. Cái không gian nó không có ngần mẻ, và chính cái không gian không có ngần mẻ đó, không có biên giới đó, thì được lấy và cho nó là một pháp vô vi, gọi là hư không vô vi, hư không vô vi. Nhưng mà dầu nó là hư không hữu vi hay là hư không vô vi, nó cũng là một pháp, nó cũng là một ý niệm. Trong khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta có thể tiếp xúc được với cái tâm thức vô hạn, tâm thức không có ngần mẻ, không có biên giới, gọi là thức vô biên xứ. Tức là tiếp xúc được với một cái cơ bản, một cái nền tảng, một chỗ nương tựa, gọi là thức vô biên. Thức vô biên tức là consciousness without limits. Everything is consciousness. Thức vô biên sự. Và có thể có những thầy nghĩ rằng khi mà tiếp xúc được với thức vô biên xứ, tức là mình tiếp xúc được với cái vô vi. Vô vi tức hữu vi, tức là những vật có sinh, có diệt, có không. Nhưng mà thức vô biên xứ là vô vi. Vô vi tức là nó không có sinh, không có diệt, không có có, không có không. Và có khi trong khi ngồi thiền, chúng ta có thể tiếp xúc được với cái gọi là không vô biên xứ. Tức là cái ranh giới, cái xứ sở của hư không vô biên, endless space. Và chính cái đó mà ngã thầy nói nó là pháp vô vi. Tông phái Theravada bây giờ, ngày xưa có tên là Đồng Diệp Bộ Samra Satya, chủ trương rằng chỉ có một pháp vô vi thôi, đó là Niết Bàn, và rất gần với là cái quan điểm của Lăng Mai. Chỉ có một pháp vô vi thôi, đó là Niết Bàn. Còn những cái khác đều là hữu vi hết, dầu là không vô biên xứ, hay thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, hay là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Thì nó là hư không hữu hạn hay là hư không vô biên, nó cũng vẫn là pháp hữu vi. Và khi mà cho nó lên đứng ngang hàng với các pháp hữu vi rồi, thì nhìn lại thấy các pháp hữu vi đều là vô vi hết. Đó là cái định đề thứ hai. Nhưng mà coi chừng, chúng ta nhả ra một cái bã mía, và chúng ta thoát khỏi cái bã mía đầu, chúng ta có thể rơi vào mắc kẹt cổ vào cái bã mía thứ hai. Vì vậy cho nên khi mà nghe cái định đề thứ hai cũng phải cẩn thận. Bây giờ chúng ta đi sang định đề thứ ba là Niết Bàn là sự vắng mặt của vô minh và phiền não, mà không phải là sự vắng mặt của uẩn, xứ và giới. Niết Bàn là sự vắng mặt của vô minh và phiền não, mà không phải là sự vắng mặt của uẩn, xứ và giới. Uẩn đây tức là Skanda, xứ đây tức là Ayatana, và giới đây là Dhatu. Thì trong kinh điển, năm tông của những bát tông đều có cái sự đồng tình mà nói rằng Niết Bàn là sự vắng mặt của vô minh và phiền não. Vô minh tức là những cái hiểu lầm, cái hiểu lầm về thực tại. Ví dụ như là vạn vật vô thường thì mình cho là thường, vạn vật vô ngã mình cho là ngã. Và những cái tri giác sai lầm của mình về chính mình, về người khác, về thế giới, cái đó gọi là vô minh. Còn phiền não là gì? Phiền não là những cái khổ đau nó phát sinh ra từ cái vô minh. Vô minh là cái nền tảng, và trên cái vô minh đó nó phát sinh ra phiền não. Vì cho nên quét sạch vô minh thì tự nhiên nó hết phiền não. Thì cái đó là định nghĩa của Niết Bàn. Vì vậy cho nên các tông phái đều có thể đồng ý với nhau về một sự kiện là Niết Bàn là sự vắng mặt của vô minh, sự vắng mặt của phiền não. Nhưng mà có những thầy, có những người họ nghĩ rằng Niết Bàn mà dịch là tịch diệt á, nó có nghĩa là không có gì hết. Tức là uẩn không có, xứ cũng không có, giới cũng không có. Uẩn là năm uẩn. Đức Thế Tôn có năm uẩn, nhưng mà Ngài đi trong Niết Bàn, Ngài an trú trong Niết Bàn. Và cái ngày mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn á, nghĩa là như thế nào? Nghĩa là cái năm uẩn của Ngài không có biểu hiện nữa. Như vậy thì trước khi nhập Niết Bàn, Ngài ở ngoài Niết Bàn sao? Và vì vậy cho nên Niết Bàn không phải là sự vắng mặt của năm uẩn, của 12 xứ và của ba giới, tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới với là các giới khác. Ayatana tức là xứ, thập nhị xứ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tại vì cái chủ đề, cái định đề thứ ba này nó kéo theo cái thứ tư là Niết Bàn, là Niết Bàn. Không hữu dữ gì. Cũng không vô dữ gì. Có quan điểm trong nhiều tông phái nói rằng khi mình chứng được A-la-hán tức là mình tiếp xúc được Niết Bàn rồi, nhưng mà tại vì năm uẩn mình nó còn, và cái chất sống, chất liệu của sự sống, cái substratum của sự sống nó còn, cho nói là tuy là mình Niết Bàn nhưng mà Niết Bàn mình phải mang theo năm uẩn này, vì vậy cho nên Niết Bàn nó vẫn còn cái residue, nó có cái sự còn sót lại, gọi là Niết Bàn hữu dư y. Còn khi mà cái thân thể này không còn nữa thì lúc đó mới thật là đi vào Niết Bàn, gọi là vô dư y. Và có cái quan niệm như vậy, và quan niệm đó nó đưa tới sự hiểu lầm Niết Bàn, tức là sự không có uẩn, không có xứ và không có giới, tức không có gì hết, và làm cho người ta nghĩ rằng Niết Bàn là hư không. Cái đó đưa tới một cái sự hiểu lầm rất là lớn. Cho nên tại Làng Mai mình đưa ra cái định đề là Niết Bàn là sự vắng mặt của vô minh và của phiền não, mà không phải là sự vắng mặt của uẩn, xứ và giới. Và mình thấy Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát an trú trong Niết Bàn, tức là không có vô minh và không có phiền não. Nhưng mà trong khi đó uẩn xứ giới nó vẫn còn, nhưng mà uẩn xứ giới nó không gây khổ đau, tại vì không có phiền não, không có vô minh rồi thì đâu còn khổ đau nữa. Thành ra những cái uẩn, cái xứ, cái giới đó không phải là khổ đau. Khổ đau hay không là tùy theo cái cách mình nhìn và sử dụng cái uẩn, cái xứ và cái giới. Nếu có vô minh thì mình sử dụng uẩn xứ giới một cách lầm lạc và mình khổ đau. Nhưng mà nếu mình không có vô minh nữa thì mình sử dụng uẩn xứ giới một cách rất là tuyệt vời, và mình làm hạnh phúc được cho rất là nhiều chúng sanh. Và nếu mình không có uẩn xứ giới thì làm sao mình độ đời, mình giúp được chúng sanh. Cho nên Niết Bàn không nghĩa, có nghĩa là sự có vắng mặt của uẩn, của xứ, của giới. Chữ Niết Bàn, Niết Vana, nó có thể đưa ra những cái hiểu lầm. Nirvana, Nibbana, nó có nghĩa là tịch diệt. Ở tiếng Anh dịch là extinction. Extinction là nó tắt ngấm. Ví dụ như là một cái ngọn lửa, bây giờ mình không có thấy ngọn lửa nữa thì gọi là Niết Bàn. Giống như Niết Bàn là cái không có nữa, từ cái có mà trở thành cái không, mà như vậy là trật rồi. Tại Niết Bàn là không phải có mà cũng không phải không. Mình không có thấy nó biểu hiện thì mình nói là không có, nhưng kỳ thực là cái ý niệm không đó nó không có phù hợp với thực tại. Và khi nó biểu hiện mình nói nó là có thì cái đó cũng phù hợp với thực tại, tại vì cái sự thật là nó vượt thoát có và không. Và vì vậy cho nên khi mà giảng dạy cho người ta về Niết Bàn thì trước hết mình phải nói rằng Niết Bàn là sự vắng mặt của vô minh, sự dập tắt của vô minh và của phiền não, phải nói như vậy, chứ không phải là sự dập tắt của sự sống. Nếu Niết Bàn là sự dập tắt của sự sống thì rầu chết đi, sự sống rất là mầu nhiệm. Và Niết Bàn chỉ là sự dập tắt, sự tắt ngấm của phiền não và của mình vô minh thôi. Và nếu mà phiền não vô minh nó vắng mặt rồi á, thì uẩn thế giới nó trở thành rất là mầu nhiệm. Trước đó nó cũng mầu nhiệm, nhưng mà tại vì mình có vô minh, mình có phiền não, cho nên mình không thấy được sự mầu nhiệm đó, mình cho là hệ lụy. Trong kinh Bảo Tích có cái câu chuyện là có cái ông đó, ông lượm một hòn đất, ông ném vào con chó. Con chó nó đau quá, nó kêu ăn, ăn, ăn. Và nó tức quá, nó chạy theo cái hòn đất để nó sủa, nó trả thù. Và nó không có biết rằng nguyên nhân của cái sự đau khổ của nó không phải là hòn đá, hòn đất, mà là cái người chọi đá. Vì vậy cho nên đau khổ, nguyên nhân của đau khổ không phải là uẩn xứ và giới, mà là cái sự u mê của mình đối với uẩn, đối với xứ, đối với giới. Uẩn xứ giới là hòn đất, mà vô minh là người ném đất. Và nhất là trong các kinh đại thừa như là kinh Pháp Hoa thì nói rằng các pháp tuy là nó sinh tử sinh diệt, có nó mang cái tính sinh diệt có không thành hoại, nhưng mà đó là tại mình nhìn bằng con mắt của phàm phu, và mình cho nó đó là những cái pháp hữu vi. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì tự tánh của các pháp là không sinh không diệt, không lên không xuống, không có không không không. Và mình thấy rằng bông cúc cũng như là trái bây giờ nó đang an trú trong cái tự tánh Niết Bàn của nó. Vì vậy cho nên các pháp hữu vi khi mình nhìn cho kỹ thì đều là vô vi hết, tại vì cái nền tảng của nó là vô vi, là không sinh không diệt. Và giải thoát được hay không là nhờ chỗ đó, không có sợ hãi nữa. Ví dụ như đám mây, đám mây nhìn cho kỹ thì nó không sinh không diệt. Đám mây là sự tiếp nối của nước sông, nước hồ và sức nóng mặt trời. Và khi mà đám mây không còn nữa thì nó không phải là đám mây đã từ có mà trở thành không. Đám mây nó trở thành tuyết, nó trở thành nước đá, nó trở thành băng, nó trở thành mưa. Bởi vì vậy cho nên nhìn vào đám mây cho kỹ thì thấy được cái tính không sinh không diệt của đám mây. Và đám mây nó đang an trú trong Niết Bàn của nó, trong cái chân như của nó. Thì cũng như là cái đợt sóng nó có lên nó có xuống, nó có cao có thấp, nó có không, nó có đợt sóng này đợt sóng khác. Và chính cái thấy có lên có xuống, có không, có cao có thấp đó, nó làm cho cái đợt sóng đó nó sợ hãi, nó đau khổ. Còn nếu mà cái đợt sóng đó nó biết rằng nó là nước rồi thì nó đi lên nó cũng sướng, đi xuống nó cũng sướng, nhỏ nó cũng sướng mà lớn nó cũng sướng. Và nếu mà nó biết nó rằng đã tự tánh của nó là Niết Bàn, tự tánh của nó là nước, thì nó chỉ rong chơi thôi. Nó rất hay ở chỗ đó. Nó là hữu vi, nhưng mà nó đồng thời cũng là vô vi. Thì cái sự giải thoát của mình là ở chỗ mình thấy được tự tánh của mình là vô sinh bất diệt, là Niết Bàn. Cho nên mình nói rằng là thực tập thiền đi, thiền ngồi, thiền thờ, ôm ấp cân dần thì có thể bớt khổ nhiều lắm. Nhưng mà cái bớt khổ lớn nhất, cái hạnh phúc lớn nhất của người thực tập là xúc chạm được, tiếp xúc được với cái tự tánh không sinh không diệt của mình. Cái đó là cái phần thưởng lớn nhất cho người tu. Tức là mình thấy được cái pháp thân bất diệt của mình, vô sinh, vô diệt của mình. Vậy thì Nirvana, extinction, nó có nghĩa là cái sự tắt ngấm của vô minh và phiền não. Nhưng mà không phải là sự tắt ngấm của uẩn xứ và giới. Uẩn xứ và giới có thể rất là màu nhiệm. Và vì vậy cho nên Niết bàn nếu bạn có thể được tiếp xúc trong giây phút hiện tại, hữu dư y tức là with residue, vô dư y là without residue. Chư pháp tùng bản lai thường từ tịch diệt tướng, các pháp từ xưa cho đến nay luôn luôn an trú trong cái từ tánh niết bàn của nó. Đó là một câu kinh ở trong kinh Pháp Hoa. Và nếu mình biết mình là đã ăn trú trong nước bàn thì mình đâu có cần chạy đi tìm nước bàn nữa. Cũng như là nếu mà được sống nó biết nó là nước rồi thì nó đâu cần đi tìm nước nữa. Nói như vậy thôi, cũng không có khó hiểu gì. Sáu, Niết bàn không phải là một pháp. Mà là tự tánh của tất cả các pháp. Nirvana is not a thing, a phenomenon, but it is the true nature of all phenomena. Và khi mình đi tới cái định đề thứ sáu này, mình phân biệt ra hai cái gọi là tướng và tánh. Đứng về phương diện tướng thì mình nói là pháp, các pháp. Nhưng mà tướng với tánh nó có thể lẫn lộn, vì vậy cho nên không có nên nói Niết Bàn là một pháp. Tuy rằng mình có thể có một ý niệm về Niết Bàn, nhưng mà nếu mình nói Niết Bàn là một pháp thì tức là mình đưa cái tánh lên ngang hàng với các tướng. Mình đưa cái bản thể lên ngang hàng với cái hiện tượng. Chúng ta đi trở lại với cái ví dụ là những cái đợt sóng ở trên biển. Thì chúng ta có thể thiết lập được sự liên hệ giữa các đợt sóng với nhau. Cái sự xuất hiện của một đợt sóng nó có liên hệ tới sự có mặt của những đợt sóng khác. Tại vì những đợt sóng nó xô lấy nhau, nó làm ra nhau. Đó là sự liên hệ trên mặt hiện tượng. Là nhân duyên, nó liên hệ trên mặt hiện tượng. Nhưng mà nó có một cái liên hệ khác, một cái chiều hướng liên hệ khác, là liên tưởng liên hệ giữa nước và sóng. Nó có liên hệ chứ không phải liên hệ không liên hệ. Liên hệ giữa nước và sóng rất là quan trọng. Nhưng mà liên hệ nước sóng nó không phải là liên hệ sóng sóng. Liên hệ sóng sóng là đứng về phương diện hiện tượng. Mà liên hệ nước sóng là liên hệ bản thể hiện tượng. Vì vậy cho nên khi mà mình nói đến cái sự tạo sinh, nói đến cái creation, thượng đế tạo ra vạn vật và con người, thì mình muốn nói đó là cái liên hệ gì, cái liên hệ God man là liên hệ nào, là liên hệ dọc hay là liên hệ ngang, liên hệ bản thể với hiện tượng hay là liên hệ hiện tượng với hiện tượng. Một bên là tánh, một bên là tướng. Liên hệ tướng và tướng, liên hệ tướng và tướng. Liên hệ tánh và tướng, hai cái liên hệ nó khác nhau. Vậy thì khi mình nói thượng đế tạo ra muôn vật và mọi và con người á, thì muốn nói mình cho thượng đế, mình để thượng đế ngang hàng với muôn vật khác, hay là mình để thượng đế trên bình diện của tướng của tánh. Thì có những cái nhà thần học họ đã đi tới quan điểm rằng thượng đế là nền tảng của vạn pháp, the ground of being, của nền tảng của thượng hiện hữu, thì đi rất gần với cái chỗ liên hệ tánh tướng. Vậy cho nên nó có một vấn đề là Thượng Đế có phải là một một con người hay không, một person hay không? Và mình có thể quan niệm Thượng Đế như là một con người không, tức là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, có năm uẩn hay không? Tại vì nếu Thượng Đế là một con người giống như mình á, nhưng mà quyền lực cao hơn á, thì lúc đó nói chuyện với Thượng Đế rất là dễ, cầu nguyện rất là dễ. Nhưng mà nếu Thượng Đế không phải là con người, Thượng Đế chỉ là nền tảng của hiện hữu thôi, thì cầu nguyện với cái nền tảng đó theo nhiều người là rất là khó. Và sự thực tập ở trong Cơ Đốc giáo hay là trong Hồi giáo là sự cầu nguyện. Cầu nguyện gì? Giữa người với người thì nó dễ hơn. Cũng như cái đặc sống, đợt sống nó nói chuyện với nhau thì rất là dễ. Anh đừng gấp quá. Anh sao anh nhỏ bé hơn tôi, nói cái đó rất là dễ. Nhưng mà khi mà sống nó chuyện với nước thì nó không phải là như vậy. Vì vậy cho nên cái vấn đề Thượng Đế là một person hay không phải là một person là một cái cõi rất là lớn ở trong Cơ Đốc giáo, ở trong tôn giáo. Và có những nhà thần học nói rằng tuy rằng Thượng Đế không phải là một person, nhưng mà Ngài không phải ít hơn một person. Nó nói như vậy đó. God is not a person, but not less than a person. Nói cái giọng rất là rắc rối, rất là khó hiểu. Một mặt thì vừa muốn Thượng Đế là một con người để mình cầu nguyện cho dễ, một mặt thì thấy con người nó nằm trên cái bình diện hiện tượng, nó chưa phải là cái bản chất, cái bản thể. Cho nên đứng về phương diện bản thể học, ontology, nó có cái sự kẹt. Riêng tôi thì tôi thấy rằng là tôi có thể nói chuyện với trăng sao được, có thể nói chuyện với đất được, với nước được, với quá khứ, với tương lai, mình nói chuyện được chứ tại sao không nói chuyện được. Mình có thể nói chuyện với Niết Bàn được. Niết Bàn ơi, ta biết người có đó. Ta là người, vì vậy cho nên ta không có sợ hãi. Mình nói chuyện với bản thể được, nói chuyện với Niết Bàn được. Và Niết Bàn không cần phải mang hình thức một con người, là mang hình thức một ngôi sao, nói chuyện được chứ sao không nói chuyện được. Thì tôi nghĩ rằng là những người Cơ Đốc giáo mà họ đã tu học tới cái trình độ cao thì họ có thể nói chuyện với Thượng Đế như là thực thể, như là Niết Bàn. Không cần Thượng Đế phải là một con người họ mới công nhận được. Nếu quý vị là những nhà thần học Cơ Đốc giáo thì quý vị suy nghĩ đi. Và trong Đạo Phật á, trong truyền thống Đạo Phật, nhất là trong di thức học, di biểu học, nó có cái nguyên tắc gọi là tánh tướng biệt quan. Tức là khi mình nghiên cứu về tánh và tướng, mình phải phân biệt hai cái, mình đừng có mix up, mình đừng có lẫn lộn hai cái. Tánh tướng biệt quan. The separate nói cái gì rồi? À, tám tấn biệt quan. The separate investigation into the nature, the noumena and the phenomena. Tánh tức là noumena, tức là một cái entity ontologic. Còn tướng tức là phenomena, là thế giới của hiện tượng. Thì hai cái trang này phải nghiên cứu riêng, đừng có cho nó đứng chung một bệnh viện. Đừng có để Thượng Đế đứng ngang hàng với con người. Thượng Đế là cái nền tảng ở dưới. Trong đạo Phật rất là dễ, tại vì Đức Thế Tôn Phật Thích Ca là con người. Thành không có vấn đề. Còn Niết Bàn là cái bản thể chung của tất cả, là cái nền tảng chung của tất cả. Thì Đức Thích Ca cũng vậy, mình cũng vậy, đều có tự tánh của Niết Bàn, đều có Phật tánh, đều có tự tánh Niết Bàn cả, cho nên hoàn toàn bình đẳng. The separation between the studies, the inquiries about the noumena and the phenomena. Tánh tướng biệt quán, tức là hãy quán chiếu, hãy tìm hiểu hai cái tánh tướng nó riêng nhau, đừng có trộn lẫn hai cái với một, đừng cho hai cái đứng trên cùng một bình diện. Trong đạo Phật, trong đạo Bụt, mình đã có nói tới những cái điều này. Mình nói tới đạo lý duyên khởi. Duyên khởi tức là interdependence, là dependent origination. Cái này nương vào cái kia mà có, trên cái bình diện các hiện tượng. Nhưng mà cũng nói tới cái liên hệ bản thể về hiện tượng, cho nên mới nói rằng là chân như duyên khởi. Tức là các pháp nó từ chân như mà nó biểu hiện lên. Cũng giống như là tất cả các đợt sống là đều từ nước mà biểu hiện ra. Thì đó là một cái loại duyên khởi. Nhưng mà cái duyên khởi này là duyên khởi chiều dọc, không phải là duyên khởi chiều ngang. Là A là gia duyên khởi. Pháp giới duyên khởi. Và cái duyên khởi này nó có nhiều loại. Và mình có thể nói tới Niết Bàn duyên khởi cũng được, tại vì Niết Bàn là cái vô vi, là cái không sinh, không diệt, không có, không tới, không đi. Và Đức Thế Tôn đã từng nói rằng nếu cái không sinh, không diệt, không tới, không đi, không có, không mà không có đó, thì tất cả những cái khác là có diệt, có sinh, có tới, có đi, không có chỗ nào để quay về hết. Cũng như là nếu không có nước thì sống không có chỗ quay về. Vì vậy cho nên nó có cái chân như duyên khởi, là Niết Bàn duyên khởi. Nhưng mà đó là duyên khởi theo chiều dọc, không phải là duyên khởi theo chiều ngang. Và trong kinh Udana, nó có một cái đoạn nói về Niết Bàn rất là hay. Nguyên văn là tiếng Pali. Và bây giờ ở đây mình có một cái bản dịch bằng Anh ngữ. Thì mình viết ra tiếng Anh rồi mình... There is. A not born. Có một cái không sinh. Có một cái vô sinh. A not brought to being. Có một cái không có sinh. Có một cái không phải là từ không mà trở thành có. A not made, có một cái không có được tạo tác. A not conditioned, có một cái không có bị điều kiện hóa. If there were no not born, not brought to being, not made, not conditioned, no escape would be discerned. What is born? Brought to being. Made condition. Hết sức là đơn sơ. Có một cái không sinh, không, từ không mà trở thành có, không được tạo tác, không có bị điều kiện hóa. Nếu mà cái không sinh, không từ không trở thành có, cái không tạo tác, cái không điều kiện đó, nếu cái đó mà không có thì sẽ không có đường thoát, no escape, sẽ không có thấy đường thoát, sẽ không có đường thoát cho tất cả những cái mà có sinh, có từ không trở thành có được tạo tác và có điều kiện hóa. Đây là cái câu nói rõ ràng nhất, đầy đủ nhất của Bồ để diễn tả về Niết Bàn. Tức là Niết Bàn là cái nền tảng cho tất cả những cái có sinh, có diệt, có không, có tạo tác. Nhưng mà câu kinh này nó cũng là một cái lò mía. Và nếu mình không biết cách ăn mía thì mình sẽ hóc cổ. Tại vì câu kinh này nó bắt đầu từ có chữ there is. Tức là có một cái đó gọi là Niết Bàn. Và mình nói cái Niết Bàn là cái có thiệt chứ không phải cái không có. Cũng như người ta nói Thượng Đế là có, chứ không phải là không có. Nhưng mà bản thân của Niết Bàn là không có, cũng không, không không. Hay có ý niệm về có thì cái đó không phải là Niết Bàn rồi. Hay có ý niệm về không, nó không phải là Niết Bàn rồi. Thành ra cái bã mía mình không nhả ra được nếu mình bị kẹt vào Niết Bàn là có hay không có Niết Bàn hay là không có Niết Bàn là một câu hỏi rất là buồn cười. Có Niết Bàn hay không có Niết Bàn là một câu hỏi rất là buồn cười, tại vì từ thân của Niết Bàn là không có cũng không không. Và nói là Niết Bàn có thì nó trật quá đi, nói Niết Bàn không thì nó đã trật rồi, nói Niết Bàn là có nó cũng trật nữa, tại vì Niết Bàn là cái tự tánh không có cũng không không, không sinh cũng không diệt. Nó chìa khóa là chỗ đó. Và chính buộc cũng phải sử dụng những cái ý niệm, những danh từ. Nhưng mà nếu mình là những người học trò giỏi thì mình không có bị kẹt vào những danh từ đó. Và Ngài luôn luôn nhắc rằng giáo lý của ta là chiếc bè để chở người qua sông, đừng có kẹt vào chiếc bè. Niết Bàn theo định nghĩa của nó là cái tự thể không có không không. Vậy mình nói Niết Bàn có là nó ngược lại với cái Niết Bàn rồi. Niết Bàn không nó cũng ngược lại với Niết Bàn rồi. Cho nên vấn đề đặt ra là có Niết Bàn hay là không có Niết Bàn, nó là một câu hỏi rất là ngu xuẩn. Tại Niết Bàn nó vượt khỏi ý niệm có không rồi, mà hỏi Niết Bàn có hay là không thì có phải là ngu xuẩn không? Thì ở trong thiền thần học Cơ Đốc giáo cũng vậy thôi. Thượng Đế là có hay là không? Nếu Thượng Đế là có thì đó chưa phải là Thượng Đế. Thượng Đế không thì không phải là Thượng Đế đã đành rồi. Nhưng mà Thượng Đế là có cũng không phải là Thượng Đế. Mà cái này chỉ có thể giải quyết được trên cái cơ bản tướng và tánh thôi. Đứng về phương diện tướng thì nó có, nó không được. Nhưng mà đứng về phương diện tánh, những cái ý niệm có không, còn mất, ta người trước sau đều tan biến hết. Cái đó mới gọi là extinction. Vì vậy cho nên Niết Bàn có thể gọi là sự dập tắt của tất cả các ý niệm. Và sau này các tổ nói rất là rõ và cũng lấy từ trong kinh: không sinh cũng không diệt, không thường cũng không đoạn, không một cũng không khác, không đi cũng không tới. Đó là giáo lý của Trung Luận. Mà giáo lý Trung Luận nó có sẵn ở trong trong giáo lý Nguyên Thủy, Bắc Tông cũng như Nam Tông, là vô sinh. Đức Thế Tôn dùng chữ vô sinh. Và chữ vô sinh này nó có nghĩa là vô diệt, là bất diệt. Chữ vô sinh là chữ đại diện thôi. Cũng như khi mình nói tới con mắt á, tức là mình nói tới sáu căn. Thế khi nào mà bắt đầu nói tới sáu căn á, là buộc nói tới con mắt, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì khi mà nói vô sinh á, tức là nói đồng thời nói bất diệt, vô khứ, vô lai, phi hữu, phi vô, phi nhất, phi nhị. Bảy. Vô sinh. Có nghĩa là nếu bạn not born vô sinh, chúng ta có bài hát Cửa Vô Sinh mở rồi. Cửa vô sinh tức là cửa bất diệt, deathless. Có nghĩa là nếu bạn, có nghĩa là chánh giác, cùng với bất diệt, vô sinh tức là bất diệt, vô khứ vô lai, phi nhất, phi gì, phi hữu, phi vô. Và như vậy niết bàn là sự chấm dứt của, là sự vắng mặt của vô minh. Và vô minh nó được đại diện bởi tám cái ý niệm căn bản: ý niệm sinh, ý niệm diệt, ý niệm khứ, ý niệm lai, ý niệm nhất, ý niệm dị, ý niệm hữu, ý niệm vô. Và lấy hết tám chữ đó ra, lấy hết tám cái đó ra thì có cơ hội tiếp xúc được nước bạn. Vậy chính là chữ vô sinh là đại diện cho bất diệt, nó đại diện cho vô khứ, cho vô lai, cho phi hữu, phi vô. 8. Các định không vô tướng vô tác giúp ta tiếp xúc với Niết Bàn. Đây là bắt đầu mở ra cánh cửa của sự thực tập, bắt đầu từ cái chủ đề thứ 8 là mở ra cánh cửa của sự thực tập. Cố nhiên là cái đợt sóng nó là nước rồi, nó đâu cần tiếp xúc với nước nữa, tại sao mà mình phải tiếp xúc với nước bạn? Mình là nước rồi thì đâu cần phải sóng là nước rồi thì đâu cần phải chạy đi tìm nước nữa. Mình an trú trong Niết Bàn rồi, tại sao mình cần phải tiếp xúc với Niết Bàn? Con cái là tại vì lâu nay mình chỉ sống khơi khơi trên cái phương diện tích môn hiện tượng hơi hợt. Bởi vì vậy cho nên mình đau khổ. Mình có nhiều vô minh, mình có nhiều phiền não. Vậy vậy cho nên trở về mà không cần phải đi bước nào hết. Tức là cái sự thức dậy thôi. Thì nếu cái đợt sóng không có cần phải đi hàng chục cây số mới tìm thấy nước, thì mình cũng vậy. Mình không cần đi bước nào hết để đi tìm Niết Bàn, tại vì mình là an trú trong Niết Bàn thôi. Cái chuyện là bừng tỉnh ra thôi. Bừng tỉnh dậy, biết rằng mình là Niết Bàn, mình là Phật, nói như là Thiền Sư Lâm Thế, thì đó gọi là tiếp xúc Niết Bàn. Thì cái tiếp xúc này nó có nghĩa như vậy, nó có nghĩa là mình phải đi tìm. Tiếp xúc ở đây có nghĩa là bừng tỉnh để thấy mình là cái đó. Chữ tiếp xúc là nó có nghĩa như vậy. Và đạo buộc là cái con đường, là cái phương pháp để tiếp xúc. Và tiếp xúc không phải bằng thực hiện, không phải là bằng cái sự học hỏi, cái sự đàm luận, mà bằng sự thực tập. Vậy vậy cho nên định là sự thực tập. Định không phải là sự suy tư. Định tức là mình duy trì một cái thấy, để cho cái thấy đó nó càng ngày nó càng sâu sắc. Và ba cái định gọi là không, vô tướng, vô tác là ba cái định căn bản ở trong đạo Phật. Nhờ thực tập ba cái định đó mà mình thể hiện được Niết Bàn, mình an trú được trong Niết Bàn, mình chuyển hóa tất cả những cái phiền não, trong đó có cái vô minh. Thì tuần sau mình sẽ học về ba cái định đó gọi là ba cánh cửa của giải thoát, gọi là tam giải thoát môn, the three doors of liberation, là không, là vô tướng, là vô tạng.